Xin lật Tin Mừng Gioan chương 10 câu 11 đến 18. Chương 10 câu 11 đến 18. Nhắc cho anh chị em biết đây là một điều dễ thương. Dường như theo tôi biết, Chúa Nhật thứ tư phục sinh là cả ba bài đều là về Chúa Chiên Lành. Dường như Chúa Nhật này gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. A, B, C đều lấy chương 10. Năm A lấy chương 10 từ câu 1 đến câu 10. Chương B, năm B chương 10 câu 11 đến 18. Năm C chương 10 câu 19 đến nhiều. Đấy là hết luôn chương 10. Tức là cả 3 năm đều là chuyện Chúa Chiên Lành. Vâng, thế thì tôi mời anh chị em cùng đọc với tôi nhé.
Tôi chính là một tử nhân lành. Một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là một tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là một tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.
Cảm ơn anh chị em, mời ngồi ạ. Anh chị em phải cố gắng ạ. Vâng, mỗi người đều sẵn sàng lật đoạn này rất ngắn. Thế anh chị em thì đã lấy tờ giấy ra chưa? Tờ giấy mới phải anh chị em mới lấy đấy. Nào, sẵn sàng chưa? lần này không được giơ tay nhiều lắm, bởi vì nếu không sợ mất giờ. Nhưng mà có những câu dễ thì anh em được giơ tay. Vâng, có ai từ đấy chưa? Đây này, nghe câu hỏi thứ nhất này. Dựa theo anh chị em mới đọc đó, thì có bao nhiêu cái cụm từ mà có chữ hy sinh mạng sống mình? Rồi thôi.
Dạ thưa cha, có 5 cụm từ.
5 cụm từ thiệt đó hả? Ồ, nhiều dữ vậy ta. 5 lần hả? Ồ, hơi nhiều quá nhỉ. Rồi,
một
rồi.
Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn.
Dạ thưa, nói câu mấy thôi là tự nhiên mọi
dạ,
người
câu 11.
Nha. Câu 11 nè, câu mấy ạ?
Câu 15 cha.
Câu 15 rồi.
Câu 17.
Câu 17. Đồng ý không ạ? Mọi người đồng ý không?
Câu 18.
18, 4 lần rồi đó. Rồi còn hết chưa?
Câu 18 cha.
Như vậy có 4 lần sao nói? 4 lần như sao?
Câu 18 lần.
4 lần rồi, thôi thôi. Như vậy chữ câu 18 2 lần đó hả? Câu 18 mấy lần? Như vậy là cả thời là 5 lần. Đúng không? Rồi, cảm ơn ạ. 5 lần. 5 lần. Và chữ hy sinh ấy, như anh chị em thấy hy sinh mạng sống đấy. Hy sinh mạng sống là thế nào cũng nói chuyện chết ấy. Hy sinh mạng sống. Chiến sĩ mà hy sinh là phải chết đi ngoài chiến trường. Rồi, bây giờ chữ này hay này anh chị em. Đức Giêsu ở trong Gioan chương 1 câu 9 ấy, thì có nói về ngôi lời, thì có nói là Ngài là ánh sáng thật. Ánh sáng thật. Rồi Đức Giêsu thì cũng nói đến việc mình là bánh thật. Aletinos, bánh thật. Rồi Ngài cũng nói tôi là cây nho. Nho gì anh chị em? Nho thật. Đấy, có nho thật. Đấy đó. Thế anh chị em có bao giờ để ý chữ thật này là gì không? Thật. Cây nho thật. À không, ở đấy chữ thật ở đây thì lại không phải là cây nho giả. Nhưng mà cây nho thật ở đây, chữ thật ở đây muốn nói đến một cái gì lý tưởng, một cái gì tốt đẹp nhất. Cũng không phải chỉ là thật với giả, nhưng mà là cây nho mẫu mực. Anh chị em, đấy, mẫu mực là bánh, mẫu mực, đấy, ánh sáng thật, cây nho thật, bánh thật. Vâng. Thế thì ở đây, ở hôm nay á, thì trong bài phúc âm này, thì Ngài không nói Ngài là mục tử thật. Đúng không? Ngài không nói mục tử, nghĩa là mục tử, chị anh chị em biết mục tử là người làm nghề gì ấy, nghề chăn chăn chiên đấy. Thế ở đây Đức Giêsu lại nói ngài là mục tử tốt đấy, mục tử tốt kalos, chứ mà ở đây dịch là cái gì, nhân lành. Ở nhân lành thì cũng hơi quá đấy, hơi quá, nhưng mà mục tử tốt đấy, tốt thôi, thế thôi. Và thế thì ở đây câu hỏi rất là dễ, câu hỏi đầu tiên rất dễ, ngay từ đầu anh chị em trả lời được ngay. Đức Giêsu nói tôi là mục tử tốt, thì thế nào là một mục tử tốt, đâu là cái nét cho thấy rằng một mục tử là người tốt? Có ai trả lời không? Vì dễ quá nên thế nào có người? Vâng, ở đây rồi rồi, có người giơ tay.
Thưa cha, mục tử tốt là mục tử phải nhân lành, hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Mục tử tốt là mục tử cái gì ạ?
Là mục tử hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.
Hy sinh mạng sống câu cho 11. Đoàn chiên. Như vậy là câu là câu số mấy ta?
Dạ câu 11.
Câu 11 đây, người mục tử tốt hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Tôi nói này cho anh em nghe, anh em đừng có cười tôi. Là có một người viết rằng cái người mục tử tốt á không phải là cái người hy sinh mạng sống cho đoàn chiên đâu. Bởi vì nếu mà mục tử là cái người đi chăn chiên mà lại chết, mà chết như thế thì tiêu cái đàn chiên rồi còn gì. Ai chăn đấy? Đấy, thế. Thành ra có một tác giả đề nghị rằng hiểu cái câu 11 này thôi nha. Câu sau là đúng á, mấy câu sau là đúng. Nhưng mà riêng câu 11 này thì nói người mục tử tốt là người dám, không có nói là hy sinh, mà dám liều. Hy sinh ở đây phải hiểu là liều cái mạng sống để cho đoàn chiên. Tức là dám vì đoàn chiên mà mình dám liều làm cái gì đấy để bảo vệ đàn chiên của mình, dù rằng cái việc liều đấy có thể dẫn mình đến cái chết đấy. Chứ không nhất thiết phải là cái người chết rồi. Anh chị này bây giờ chị biểu trợ chết rồi thì đàn chiên như thế tàn tác quá rồi còn gì đấy. Thế thành ra ở đây như vậy cái người mục tử thật là người mục tử tốt ấy, có thể nói như thế, là cái người mục tử dám liều mạng sống của mình cho đoàn chiên. Ít nhất là trong câu 11 thì có người nghĩ như thế. Chúng đọc câu số 3. Đấy, câu số 3 anh chị em. Câu số 3, đấy, câu này là dễ. Đó. Anh chị em thử đọc câu số 3, đọc thầm nè. Bây giờ có ai đọc cho tôi câu số 3? Đây, mời bác đây. Câu số 3, chương 10, câu 12 đến 13. Đấy, anh chị em đọc rồi, câu thử câu trả lời câu này nha. Rồi nè, bây giờ những người thông minh, hôm nay chưa ai dọn bài hết nha. Rồi, cố lên.
Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói bổ lấy chiên và làm cho chiên chạy toán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.
Quá rồi, quá rồi, quá rồi, vâng, quá. Thế thì thử hỏi cái nè. Câu 10, 12 đến 13, câu hỏi này ngộ nghĩnh quá. Câu hỏi này là gì? Cảnh này diễn ra ở trong hay ngoài ràn chiên? Tôi chỉ giới thiệu với anh chị em, cái chữ ràn chiên là một chữ ngộ nghĩnh, và tôi nói thành thật với anh chị em, tôi mới đi tìm xem nghĩa nó là cái gì. Anh chị em có cười tôi không chịu, tôi muốn biết rõ là nó ràn là cái gì. Ràn chiên không phải là đàn chiên, nó là chỉ là cái chuồng thôi. Ở đây là bãi, một cái bãi giữ chiên mà có một cái rào chung quanh để bảo vệ. Có thể nó ngoài trời, có thể nó ngoài trời, nhưng mà nó là một cái bãi mà nơi đó chiên người ta quy tụ về, và chung quanh có một cái hàng rào để bảo vệ. Cái đấy kiểu là cái ràn. Ngộ ghê. Mà hồi xưa này tôi nhiều khi tôi nói cái ràn ràn thôi, tôi ủa ràn với cái đàn có phải là một không ta? Đàn chiên với ràn chiên là khác ạ. Trong ràn chiên thì có đàn chiên. Đấy là hai chuyện nó khác nhau. Rồi xin lỗi anh chị, nhờ tôi giúp các lớp này tôi phải đi coi lại cô ràn là cái gì vậy ta. Rồi coi lại tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp anh chị em biết, tôi có viết ở đây aule. Aule là cái bãi mà giữ chiên mà có hàng rào. Còn cái đàn chiên này là một chữ khác. Rồi thế thì bây giờ câu này dễ quá. Lúc nãy ai giơ tay vậy ta? Ở đây đây, rồi rồi đấy.
Thưa cha, cảnh này diễn ra ở trong ràn chiên.
Câu trả lời này sai đến hai lỗi. Người ta hỏi diễn ra trong hay ngoài ràn chiên, mà chị trả lời đàn chiên. Ta nó hỏi ràn ấy, thử coi.
Thưa cha, là ở ngoài cha.
Ngoài ngoài cái gì?
Ngoài cái ràn.
Bởi vì sao ngoài ràn thì mới có
người,
gì?
Người mục tử này đang chăn ở ngoài.
Ngoài ràn nên mới, ngoài ràn nên mới có cái gì? Ngoài ràn nên mới có cái gì?
Nên nó mới có sói.
Sói, đúng rồi, chính xác. Ngoài ràn mới có sói, còn trong ràn là coi như là được bảo vệ rồi. trong ra được bảo vệ, vậy là phải ngoài làn thiền rồi. Trời ơi, ồ hay thiệt đó. Rồi dễ thế mà cũng có bị khớp anh ạ. Rồi số 4 ạ, số 4. Đây, số 4 này là hay lắm, số 4 này là hay lắm. Dễ đối với anh chị em biểu trợ quá dễ. Đọc Gioan chương 10 câu 10, xin ai đọc giùm nè, ai giơ tay đọc giùm ạ. Đấy. Những người nào chưa được đọc
bao giờ. Kẻ trộm chỉ đến ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào.
Dạ. Như vậy tôi xin phép anh chị em, tôi dịch lại câu đấy theo đúng tiếng Hy Lạp ạ. Lúc nãy bản dịch mờ này dịch là tôi đến để chiên được sống và được sống dồi dào. Thưa anh chị em, câu zin là câu này. Tôi đến để chiên có sự sống và có một cách dồi dào. Không biết có chữ có sai không, nhưng mà chắc chắn là chữ có sự sống. Không phải tôi đến để chiên được sống, không, có sự sống. À, bởi vì phải trở lại cái bản gốc thì tôi mới hỏi anh chị em được, chứ nếu không sao nó ra câu sau được. Như vậy là câu 10:10 nói tôi đến, Đức Giêsu nói tôi mà đến trần gian này là để cho chiên có sự sống. Zoe, tiếng Hy Lạp, Zoe, và có một cách dồi dào. Thế thì câu hỏi của tôi dễ lắm, anh chị em ở đây không học bài vẫn trả lời được. Thế cái chữ tôi đến để chiên có sự sống, cái chữ sự sống ở đó, tiếng Hy Lạp Zoe, và cái chữ mạng sống lúc nãy chúng ta gặp rồi, là hy sinh mạng sống. Người mục tử tốt thì hy sinh mạng sống, mạng sống tiếng Hy Lạp là suy khê. Thế thì cái Zoe, cái sự sống với cái mạng sống, câu hỏi có khác nhau không, khác thế nào? Ai mà trả lời được, cái này là tài lắm đấy. Và loại đại tài ấy, cái sự sống với cái mạng sống ấy, sự sống là tôi đến để chiên có sự sống đấy. Còn lúc nãy là người chăn chiên hy sinh mạng sống, có ai chưa ấy?
Thưa cha.
Chả giấu kìa.
Thưa cha, cái mạng sống là nói về cái tinh, về cái vật chất hơn.
Mạng
còn cái
đâu
sự
nói về
sống
gì?
Cái mạng sống là nói về cái vật chất, tức là cái thân xác.
Rồi.
Còn cái sự sống là nói về cái tinh thần. Tức là cái gì nó có lẽ là thiêng liêng hơn.
Thiêng liêng hơn, vâng. Như thế là được rồi, trả lời như thế cũng là không sai lắm đâu ạ. Chị thêm nói thêm hả? Nói vậy là đúng chưa? Đúng rồi, chưa, thêm chút rồi, thêm chút. Mỗi người thêm chút nó đúng.
Thưa cha, mạng sống là cái sự sống ở đời này có thể chấm dứt. Nhưng còn sự sống á, là ngay bây giờ được sống và sẽ sống. Dù cho cái mạng mình có mất thì sự sống nó vẫn còn.
Cái đấy được, nghe được lắm. Bởi vì nói cái vĩnh cửu, người Nam người gọi là vĩnh cửu, thấy không? Đó, là, chứ không phải là vĩnh đâu. Rồi còn đấy, đúng đúng, cái mạng sống là ở đời này, thân xác, mạng sống. Rồi còn cái kia là sự sống. Mà chị nói đúng là bởi vì trong Thánh Gioan ngộ lắm. Khi nói đến sự sống, luôn luôn có nghĩa là sự sống đời đời. Sự sống đời đời gì nhau, mà dù không có chữ đời đời thì cái chữ sự sống không thôi á cũng có nghĩa là sự sống đời đời. Còn những cái chuyện khác là xài chữ khác ấy. Mạng sống đúng là cái sự sống ở đời này, còn sự sống á, đối với Thánh Gioan á, đấy, sự sống là phải là sự sống đời đời, chứ không có còn nghĩa nào khác. Dù không có chữ đời đời đi sau vẫn có nghĩa đời đời. Thế thì đây hai của như vậy sẽ trả lời dễ rồi ta. Đấy, tức là cụ thể là cái gì nè, đâu rồi, hỏi sự sống ở Gioan chương 10 câu 10 có khác với mạng sống không? Cái người mục tử thật đó là người hy sinh cái mạng sống mình, cái mạng sống thân xác của mình. Đấy, rồi. Thế thì anh chị em có ai ở đây thông minh mà nói cho tôi được Đức nói cho tôi được một cái câu nào đó trong Tin Mừng Gioan mà có đến chỗ có chữ sự sống không? Có trong có bất cứ ai câu nào, nhất là câu gì mà Đức Giêsu nói mà có chữ sự sống vậy? Trời dễ vậy, không nói dở vậy ta. Đó, có ai đây? Đây có một cô đây ạ. À? Vâng.
Dạ, thưa cha, đó là Gioan chương 14 câu 6. Thầy chính là con đường, là sự thật và là sự sống.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đấy. Có ai còn thêm cho tôi còn hai câu nữa? Còn hai câu nữa. Ít nhất là một câu nữa mà cũng na ná như vậy. Có lúc nào hôm nào có ai nhớ này? Có ai nhớ thầy là đường này, sự thật này, sự sống. Có lúc nào Đức Giêsu cũng nói một lần khác mà Ngài nói rằng tôi là sự sống không? Lúc nào vậy? Trời, dễ quá. Tôi là gì? Sự sống thế gian. Sự sống vĩnh cửu mà có sự sống thế gian rồi. Ngộ ghê. Rồi, đây. Có chỗ nào?
Đức Giêsu nói là ai ăn bánh tôi thì sẽ có sự sống đời đời.
Đúng rồi, thôi mời quan gia đi, chú đúng là sự sống đời đời thiệt.
Ta là sự sống lại và là sự sống. Chính xác. Ai tin đấy ta là cái câu không phải chết bao giờ.
Vâng, đấy là cái câu tôi chờ. Ta là sự sống lại và là sự sống. Đức Giêsu vừa là ban sự sống mà vừa đứng là sự sống thôi. Như vậy anh chị em nhớ nghe, trong Tin Mừng Gioan cứ khi nói đến sự sống thì là sự sống đời đời, chứ không có nghĩa khác à. Đấy, thế thì còn ở đây là mạng sống gì khác. Đấy, khác thế nào? Trả lời rồi, số 5. Ủa, chúng ta đi nhanh ghê. Số 5, đọc Gioan. Chứ cái này dễ nữa, cái này ai cũng trả lời được, không cần đọc trước cũng trả lời được. Đọc Gioan chương 10 câu 12 đến 13, đâu là những nét khác biệt giữa người mục tử tốt, đấy, tôi không nói nhân lành, tốt và người chăn thuê. À, đây cái này ai cũng trả lời được, ai đọc cái là biết liền. Rồi có ai sẵn sàng liều trả lời không ạ? Ai sẵn sàng liều? Những người chưa, từ nãy giờ chưa được nói câu nào, chưa được nói câu nào chẳng. Chị này chưa được nói câu nào. Đấy, thế thì cái đọc 12 phải nhìn vô đó là nghe, phải nhìn vô đó rồi mới thấy, chứ đừng nói riêng nói khai suông thôi. Đấy, vâng.
Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán lạc, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên.
Thưa đọc cha thêm, đọc khác... thêm còn thêm câu nữa đấy. Đúng rồi, được rồi, hết rồi cha, vâng, hết vâng. Rồi vâng.
Thưa cha, nó khác biệt là tại vì người làm thuê thì người ta không có liều mạng sống để bảo vệ cái đàn chiên.
Không dám liều mạng sống, câu đó hay lắm đấy. Không dám liều mạng sống để bảo vệ đàn chiên. Rồi sao ạ? Dựa trên những câu đó, anh chị em thấy cái người mục tử tốt với cái anh chăn thuê đó thì khác nhau như thế nào? Anh chị em phải nhìn cái bản văn là thấy được nhiều chuyện. Vâng, cảm ơn chị. Đây, trời dễ, phải nhìn nó bản văn là thấy được đó. Phải tập nhìn ấy. Cái người làm thuê với mục tử, đọc câu này, câu ngắn có chút chừng, có 2, 12, 13, thì thấy ngay là người mục tử thế này, còn người làm thuê thì thế kia. Mục tử thế này, thế kia, thấy nó khác nhau. Vâng, cứ đọc từ từ này. Người làm thuê thì không phải là mục tử, thì dĩ nhiên rồi. Thế thì, và gì? Chiên không thuộc về mình. Như thế, cái ông mục tử thì chiên có thuộc về mình không? Có. Người làm thuê thì chiên có phải của anh ta không? Không. Người mục tử nó nói đây là chiên của tôi. Còn cái anh làm thuê thì bảo đấy không phải là chiên của tôi, người ta mướn tôi đến tôi làm thôi. Rồi, không thuộc về mình. Nên khi sói đến thì anh ấy bỏ chiên mà chạy. Bởi phải cái chiên của mình đâu, mắc gì mà mình khổ vậy, mắc gì mà mình phải liều mạng sống, đúng không? Và anh ta chạy ạ. Anh ta gặp sói thì anh ta chạy ạ. Anh ta không hề nghĩ đến việc bảo vệ chiên. Anh ta không ngu gì để mà đi liều mạng sống của mình để bảo vệ chiên. Và cái kết quả là sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tan tác. Và còn có một câu rất thừa, có vẻ rất thừa mà Thánh Gioan viết thêm ở đây. Bởi vì có gì mà lạ đâu, bởi vì anh ta là người làm thuê mà, nên anh ta chả quan tâm tí gì đến chiên. Như thế cái người quan tâm đến chiên chỉ là anh mục tử thôi. Thế nên mục tử thì chiên nó thuộc về anh mục tử, và chỉ có anh mục tử mới tha thiết quan tâm đến chiên, chứ cái chú làm thuê là không quan tâm mà. Đấy nên thế nào không thiết gì, chữ Việt Nam chữ thiết này hơi dở, phải làm sao cho nó mạnh hơn này. Không thiết gì đến chiên này, như là tôi không biết chữ chính nó là cái gì rõ hơn đấy, không có quan tâm đến chiên, bởi vì không phải là chiên của mình mà. Đấy, còn cái anh mục tử là chiên của anh ấy, chiên thuộc về anh ấy, và vì thế nên anh ấy quan tâm đến chiên, và vì thế anh mới dám ở lại. Vâng, rồi đấy. Đấy, thế thì anh chị em thấy mới dám hiểu rồi. Thế như vậy anh chị em đã trả lời được rồi, đâu là cái khác biệt giữa người mục tử và cái người chăn thuê. Rồi ở câu này đọc Gioan chương 10 câu 14, có ai đọc được không ạ? 10, 14. Rồi.
Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.
Vâng, như vậy là anh chị có biết, anh chị em có biết không, là Tin Mừng Gioan rất thú vị về những câu giống giống như thế đấy. Tôi, tức là câu đó chị thấy không, tức là mấy chiều, mấy chiều?
Hai chiều.
Gioan rất mê hai chiều, rất mê như thế. Luôn luôn là tương quan hai chiều. Khi yêu một người rồi nó yêu lại mình thì mới là tình yêu thật sự. chứ không phải là một cái thứ tình yêu đơn phương. Đấy mà anh chị em ở đây nói đấy, cái câu số 14 á, là nói rằng chính tôi là người mục tử tốt, à tốt này, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như thế tôi, dạ đấy, à, vâng đấy, thì ra cái này ý từ nhắc anh chị em thấy là có hai chiều này, à, có hai chiều. Và cái, nhưng mà anh chị em có biết chữ biết không đấy, trong tiếng Do Thái, trong tiếng Do Thái biết, biết mình khi nói biết là mình tưởng là cái đầu, nhưng mà trong người Do Thái là không phải biết, nó không phải là cái đầu, nó liên hệ đến một cái gì sâu hơn nhiều. Và à, người ta ăn được chiếc con nắc cái gì rồi phải không, tức là biết là liên hệ đến cái gì, liên hệ gì ạ, cái gì ạ, đây chị định nói gì ạ?
Cha mẹ biết ở đây trong Kinh Thánh Chúa nói là biết, tức là biết rõ lắm, có thể thân thiết mà
thân thiết, dạ, chính xác,
thân thiết, có thể nói rằng là hiểu nhau rất rõ.
Vâng,
biết rồi, rất rõ.
Vâng, đồng ý, tức là biết ở đây không phải chỉ là cái biết như là tôi biết ngày hôm qua là đã có một chiếc thuyền, một chiếc tàu nào đó bị chìm mấy trăm người, không phải là biết như thế ạ. Vâng, cái biết này là vừa thân tình vừa sâu xa, và cái sự tương quan là rất sâu ở giữa hai người mới được gọi là biết. Như chị này mới nói là tôi có nhắc một lần là hai người chồng với vợ ăn ở với nhau, thì trong sách Sáng Thế Ký gọi là biết nhau, Adam biết Eva và đẻ nên cái ông nào đó. Đấy, biết là như thế, anh chị em thấy. Thành ra chứ biết này, anh chị em bảo ui chứ biết là đâu có sâu gì, biết giống như mình biết chuyện này chuyện kia, không, tức là có một biết cụ thể là gì, có một tương quan rất sâu và thân thiết thì thành biết. Vâng, thế thì ở đây cái chữ biết như thế, ở đây có sâu không thì tôi có đặt câu hỏi. Và như thế ở đây nói rằng là tôi biết chiên của tôi mà chiên của tôi lại cũng biết tôi, à, thế thì câu hỏi đây anh chị em thử đọc dùm tôi những cái câu tôi cho anh chị em để xem biết nghĩa là gì nào. Ai đọc dùm tôi này, Gioan chương 10 câu 3 đến 6, à, Gioan chương 10 câu 3 đến 6 để xem biết nghĩa là gì nha. Rồi,
người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh.
Chiên nghe tiếng của anh, dạ.
Từng con rồi dẫn
anh gì, anh gì
ra.
Đọc lại ạ, anh gì ạ?
Anh giữ cửa, anh mục tử á.
Ừ, anh làm gì?
Gọi tên từng
gọi
con.
Gọi tên từng con.
Rồi dẫn chúng ra.
Dẫn chúng ra, đấy thế thôi đấy. Một tương quan rất là thân, gọi tên từng con là cũng hơi mạnh quá. Tức là anh làm sao, thường thường á tôi nghe người ta nói rằng không phải tên từng con đâu, mà ít ra tên từng đàn á. Mỗi một đàn chiên thì cái anh chăn chiên á, anh ấy có một thứ tiếng kêu riêng.
Tên.
Anh ấy huýt gió, anh làm gì ai biết, là chiên nó nghe liền. À, nó biết cái tiếng đó và người lạ nó không biết theo, mà cái tiếng đấy của anh ấy, cái tiếng động gì đó mà anh gây ra bằng miệng bằng tay gì đó thì nó nghe đấy. Thế thì anh chị em là như thế. Ở đây đấy, ở đây chị vừa mới đọc là nghe tiếng phải không ạ?
Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.
Đấy, như vậy đặc tính của chiên biết tiếng của anh. Lúc đấy là như chiên của tôi biết tôi thì chiên nó biết để biết tiếng ạ. Đấy, và như thế anh chị em thấy là cái người chăn chiên đi trước hay đi sau vậy? Đi trước hay đi sau? Với câu vừa rồi là đi trước đấy. Và như thế anh ấy là người đi trước và chiên nó đi sau. Nó đi sau bởi vì nó nhận ra tiếng của anh. Anh ấy, cái tiếng của anh ấy gọi nó và như thế nó đi theo. Vậy anh chị em thấy cái tương quan rất là thân ạ. Chỉ nhắc thêm cho anh chị em là chúng ta khi nói đến các cha đó, đúng không nào? Các cha xứ ấy thì luôn luôn nói đến giáo dân
giáo
ở trong giáo xứ, ở trong giáo xứ gia dân, ở trong giáo xứ thì gọi là gì? Thì gọi là gì? Chiên. Con chiên, đúng không nào? Luôn luôn nói những người trong giáo xứ gọi là con chiên của họ đạo. Tôi là con chiên của họ đạo từ Đức chẳng hạn. Đấy, thế tức là con chiên. Và như thế ai là người chủ chăn? Là cha xứ.
Cha
xứ là chủ chăn. Thế thì có những người rất là khó chịu bởi vì biểu trời ơi, tôi gì mà gọi là chiên, sẽ kỳ vậy ta, ấy thế này thế khác mà bực bội, bởi vì ông này như là ông chủ chiên còn tôi là chiên, là như thế là xa cách quá, một bên là người bên kia là con vật ấy, hiểu nào. Tuy nhiên đừng quên đối với nước Do Thái, chiên với người rất gần, nhất là giữa cái anh chăn chiên với lại con chiên, và anh chăn chiên anh đi suốt với nó, anh đi chăn chiên anh cho nó ăn đồng cỏ là nó đi đâu là anh phải đi, cứ lăn lộn với nó, tức là coi như con người với con vật là có một cái sự gần gũi kinh khủng ấy. Anh ấy biết tên chúng nó này, anh ấy thì biết tên nó, còn nó thì nghe tiếng ngoài ấy. Rồi nó anh đi trước thì nó đi sau ạ. Đấy, thành ra nó có một cái sự đấy đấy, như thế anh chị em hiểu rồi. Thành ra chiên đây đừng hiểu là coi như những cái người mà ngốc nghếch đâu, không có đâu. Và chưa kể đến viện lạ, cuối cùng là còn nói anh
chúng sẽ không theo người lạ nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.
Vâng, cái câu này như vậy
tiếng lạ là chạy.
Rồi, vâng, còn thêm điều này nữa gì đó ạ?
Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó.
Không, câu 8. Bây giờ câu 8. À rồi. Đây có ai chưa nào? Đây mời bà đây. Câu 8, chương 10 câu 8. Chương 10 câu 16. 18 câu 8 này. Đừng có lo quá, phải tập lật ạ.